Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 62 với đề tài Tâm tình của người rao giảng tin lành, phần 3, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15, chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng, vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em, gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả, vì các anh em ở xứ Macedon đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi để giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Như chắc rằng sự chân thật của Đấng Christ ở trong tôi, thì trong các miền xứ A Chai không ai cất lấy sự tôi khoe mình đó được. Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết. Song điều tôi làm, tôi còn làm nữa, để cất mọi mưu của kẻ tìm mưu, hầu cho trong những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trỗi hơn chúng tôi được. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô đã rao giảng tin lành với tâm tình nào? Điều đó được thể hiện qua hành động nào? Tại sao từ câu 7 đến câu 9? Câu hỏi thứ hai: những điều sứ đồ Phao-lô làm phát xuất từ đâu và với mục đích gì? Từ câu 10 đến câu 12. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô cho thấy đặc điểm của các sứ đồ giả như thế nào và hậu quả của họ ra sao? Từ câu 13 đến câu 15. Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh hai tuần trước, chúng ta đã học phần 1 và phần 2 của bài học Tâm tình của người rao giảng tin lành qua sự gợi ý của câu hỏi thứ nhất và thứ nhì. Qua đó, chúng ta thấy tâm tình của sứ đồ Phao-lô vô cùng khiêm cung, hết lòng rao giảng tin lành hoàn toàn vô vụ lợi với động cơ yêu thương những linh hồn hư mất. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học qua câu hỏi gợi ý thứ ba. Sứ đồ Phao-lô cho thấy đặc điểm của các sứ đồ giả như thế nào và hậu quả của họ ra sao? Từ câu 13 đến câu 15. Sứ đồ Phao-lô cho thấy vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Câu 13. Ông kết luận rằng những người phục vụ tin lành phát xuất từ lòng tham muốn, đòi hỏi trả công cho mình là sứ đồ giả. Đặc điểm của những người ấy là: thứ nhất, kẻ làm công lừa dối. Đó là những người đầy lòng tham lam. Họ hành động giống như phương pháp của các triết gia và các giáo sư tôn giáo vẫn đi lang thang khắp nơi hồi thế kỷ thứ nhất, đòi hỏi người ta phải trả công cho việc phục vụ chuyên nghiệp của mình, mà sứ đồ Phao-lô nói về họ rằng chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường có Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, câu 15. Họ đi từ hội thánh này đến hội thánh khác, kiếm người hậu thuẫn cho mình. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đảng, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Họ không những trở lại con đường tội lỗi, mà còn kéo người khác đi với mình. Thứ hai, mạo chức sứ đồ. Họ chưa hề được Chúa Cứu Thế Giê-xu sai phán, hoặc tự xưng chức vụ đó cho mình, hay được con người trao cho. Họ giả vờ đại diện cho Chúa, nhưng những lời dạy của họ thì chống lại Ngài. Họ đã dạy một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được. Câu 4. Lời dạy của họ không gây dựng mà còn đưa con dân Chúa đến chỗ sai lạc. Đó là những người mà sứ đồ Phi-e-rơ cảnh cáo rằng, dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuộc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Họ sẽ bởi lòng tham lam mình lấy lời dối trá khoét anh em, nhưng sự kiêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 3. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không ngạc nhiên về điều này khi nghĩ đến chiến thuật của chúng. Ông nói, nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Câu 14. Để cám dỗ con người đi theo nó, Sa-tan ngụy trang thành thiên sứ sáng láng, đánh vào cái nhìn của công chúng, khiến cho nhiều người bị thu hút bởi cái vẻ bề ngoài. Như thế, nó mới có thể đến gần người khác và quyến dụ họ theo nó. Nhiều người thường nghĩ rằng Sa-tan xấu xí, hung tợn như quỷ dữ, nhưng đằng này nó lại xuất hiện với diện mạo hết sức đẹp đẽ và sáng láng lạ thường. Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng, vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Câu 15a. Ông muốn nói rằng, các giáo sư giả hay sứ đồ giả khoác trên mình một bộ áo đạo đức, thánh thiện. Họ đứng trên bục giảng của các nhà thờ, phô mình là người phục vụ tin lành. Họ sử dụng những từ ngữ tôn giáo như Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Linh và Phúc Âm Cứu Rỗi, nhưng hoàn toàn khác hẳn với những gì Kinh Thánh bày tỏ. Họ dạy sự cứu rỗi nhờ vào việc lành hay bởi công đức, chứ không bởi công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Trong thư gửi cho Timôthê, ông nói rằng, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã chay lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Timôthê thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo những người như thế rằng, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Câu 15b. Những việc làm của họ sẽ dẫn chính họ và người khác đến chỗ bị hủy diệt. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Philip, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Philip chương 3, câu 19. Bài học áp dụng. Mỗi con dân Chúa cần cảnh giác đối với Sa-tan và bè lũ của nó có thể lừa dối chúng ta bằng cách xuất hiện như những người bề ngoài hấp dẫn, thánh thiện và đạo đức. Đừng để cho các hình thức bên ngoài lừa dối chúng ta. Chỉ căn cứ vào các ấn tượng của chúng ta mà thôi thì chưa phải là dấu hiệu chính xác về ai là người theo Chúa thật hay không thật. Cho nên, chúng ta cần trắc nghiệm những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, những lời truyền dạy của người đó có đúng với Kinh Thánh không? Hãy học tập nơi tín hữu tại Bê-rê rằng ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 11. Thứ hai, Người ấy có khẳng định và tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian như một con người để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi không? Sứ đồ Giăng dạy con dân Chúa trong sự phân biệt để biết ai là người phục vụ tin lành cách thành thật và ai là giả rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Giăng nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 3. Thứ ba, nếp sống của người ấy có phù hợp với đạo đức của Thánh Kinh không? Lời Chúa Cứu Thế dạy chúng ta dấu hiệu để phân biệt thật và giả rằng: hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Matthew chương 12 câu 33. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh táo, nhận ra đâu là tâm tình rao giảng phúc âm chân thật và đâu là sự giả mạo của các giáo sư giả để tránh xa. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy, tâm tình của người rao giảng tin lành là phục vụ cách nhưng không, nghĩa là không đòi hỏi thù lao, dù điều đó là chính đáng, vì người rao giảng tin lành được nuôi mình bởi tin lành. Tuy nhiên, những việc chúng ta làm phải phát xuất từ lòng chân thật và yêu thương để đem lại lợi ích cho công việc Chúa và người khác. Cuối cùng, chúng ta cần cảnh giác trước những ấn tượng về hình thức bên ngoài và những lời dịu ngọt, êm tai bằng cách đối chiếu với lời Kinh Thánh dạy, hầu biết đâu là thật để học theo và đâu là giả để tránh xa. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho mọi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 7 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 63 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.